Chàng rể ma giới, chương 525, hai tên Sicari, góc truyện audio.com. Trần Duệ đi tới thương điếm bán đồ cho fan hâm mộ bóng đá ở Bạch Linh lãnh địa tìm gặp chủ tiệm Tracy. Thông thường, dịch ma đều có hình dáng khô gầy âm hiểm nhưng tên dịch ma trước mắt này lại lạc loài. Hắn mập mạp, khuôn mặt hàm hậu khiến cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Trần Duệ tất nhiên không cho là tên dịch ma này lại là một nhân vật hiền lành gì, nếu hắn hiền lành thì cũng không được Sicari ủy thác trọng nhiệm. Trần Duệ lấy ra hai chỉ hoàn Sicari đưa trước kia cho Tracy xem. Ánh mắt dịch ma lóe lên, nụ cười trên khuôn mặt trở nên nịnh bợ, mời Trần Duệ đi tới phòng khách quý. Trần Duệ đi theo dịch ma tới phòng khách quý, cửa phòng vừa đóng, Tracy mới trở nên cung kính, mở ra một cánh cửa ngầm mời hắn tiến vào mật thất để chờ đợi. Ước chừng một giờ sau, Sicari ăn vận cải trang đi vào mật thất. Faki, các hạ bằng hữu của ta, các hạ quả là khiến cho người ta kinh ngạc. Biểu tình của Sicari trở nên tương đối kinh ngạc, vừa rồi ta mới nhận được truyền tấn ma pháp từ Ronnie Chấn. Không ngờ các hạ lại có thể giải quyết nan đề lớn kia nhanh như vậy. Sicari quả là đã rất kinh ngạc, hắn nhận được báo cáo của Tracy xong liền lập tức phái người liên lạc với quáng vụ sở ở Chấn Ronnie, quả nhiên nhận được tin tức tương ứng. Quáng công còn sống kể lại có một cường giả không biết tên đột nhiên hiện ra ở trong lòng đất ác chiến một trận với cường giả đáng sợ chiếm giữ quáng động kia. Cuối cùng cường giả chiếm giữ quáng động không địch lại được, thất bại mà chạy trốn. Trước mắt quáng vụ sở vẫn còn đang bố trí công tác khôi phục khai thác. Người khác có thể không biết trình độ hung hiểm trong lơ quáng khu chứ Sicari hắn lại vô cùng rõ ràng. Nơi này là một trong những tư nguyên trọng yếu của Bạch Linh lãnh địa. Vì biểu thị sự coi trọng, hắn từng xuất lĩnh quân đội tự thân thám tra nhưng kết quả lại bị một cỗ khí tức đáng sợ dọa lui. Theo phán đoán của Sicari thì cỗ khí tức này cường đại vô cùng, tuyệt đối là ở tầng thứ ma đế, thậm chí còn không phải là ma đế bình thường, vượt qua sức mạnh mà mình có thể đối chọi. Lần này hắn cố ý để Faki giải quyết cũng là muốn xem lực lượng sau lưng người này. Sicari không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi, Faki lại có thể giải quyết vấn đề khiến hắn đau đầu, thật sự là vô cùng bất ngờ. Một lúc sau, trong lòng Sicari mới chân chính coi trọng cái tên Faki thần bí này. Đối với một kẻ đã cực kỳ nguy ngập như hắn mà nói thì có lẽ đây chính là cọng rơm cứu mạng. Nếu như không được thì kết cục bi thảm cũng sẽ không thể cải biến được. Trần Duệ khẽ cười, ta nghĩ, hiện tại đại nhân chắc rằng đã chứng minh được điều mình muốn. Sicari biết đối phương muốn nói đến chứng minh năng lực lần trước. Lúc này hắn mới gật đầu nói, đương nhiên, không chỉ như thế, cách chứng minh của các hạ vượt xa dự tính của ta, bội phục. Quá khen, đối tác có thực lực càng mạnh tất nhiên là càng tốt. Sicari tán thưởng gật đầu, dường như hạ quyết tâm, mở miệng nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ không rông dài nữa. Ta có một chuyện trọng yếu nhất muốn mời các hạ đi làm. Ta muốn một người, và là người sống, còn muốn một đồ vật trên thân người này nữa. Trần Duệ không hề cảm thấy yêu cầu giản đơn này đơn giản, ngược lại còn ngưng trọng nói. Có thể được lãnh chủ đại nhân cho là chuyện trọng yếu thì người và vật kia chắc hẳn có điểm không tầm thường. Cái này khác với chứng minh năng lực ở quáng khu, nó đã là giao dịch. Góc truyện audio.com, chính thức của chúng ta, ta phải nhắc nhở đại nhân là thứ bỏ ra phải ngang bằng với hồi báo. Nếu như đại nhân muốn đệ nhất cường giả ma giới Raizen đại đế thì cho dù ta có thể làm được đại nhân cũng khó mà trả nợ nổi. Thái độ nghiêm cẩn của Trần Duệ khiến Sicari càng thêm hài lòng. Yên tâm, người ta muốn khẳng định là ta có đủ sức để trả giá. Còn có một điều kiện phụ nữa, ta có thể cung cấp tình báo về người và đồ vật kia nhưng các hạ không thể hỏi ta tin tức của chuyện này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cái này thì tất nhiên, Trần Duệ cười nói, điều ta quan tâm nhất là đại nhân có thể trả ra cái giá gì. Biểu tình Sicari cực kỳ kiên định, chỉ cần trong phạm vi năng lực của lãnh chủ Bạch Linh thì cái gì đều có thể. Cho dù ngài có muốn muội muội Palladio duy nhất của ta cũng được hết. Rất tốt, Trần Duệ híp mắt lại, ý cười càng đậm thêm. Sicari nhìn rõ tất cả, âm thầm đắc ý, không ngờ rằng người này sớm đã nhìn thấu bí mật của hắn với Palladio. Một câu biểu thị quyết tâm cường liệt kia ngược lại là hóa khéo thành vụng. Điều kiện của ta tuyệt đối là nằm trong phạm vi năng lực của đại nhân, còn về điều kiện cụ thể là gì thì cứ để người kia và đồ vật tới tay đã. Trần Duệ nhàn nhạt nói, hiện tại ta cần phải hiểu rõ tất cả tình báo của mục tiêu. Không cần biết người này là ai, ta cũng vẫn sẽ làm đại nhân hài lòng. Ta cần phải nói trước là thế lực của ta cực kỳ cường đại, lực lượng và nhu cầu thường ở cùng một cấp bậc nên đại nhân cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhu cầu, chẳng qua là tài phú, nương nhờ thế lực chính biến. Chỉ cần bảo vệ tính mạng cho tốt, chờ bỏ địch nhân lớn nhất kia, còn lại vẫn có thể tính toán lâu dài. Sicari đáp ứng, lại lấy ra cái không gian giới chỉ trước kia đưa cho Trần Duệ. Quy củ cũ, tư liệu đều ở trong giới chỉ. Trần Duệ tiếp nhận giới chỉ, thả vào trong túi áo ở ngực, đứng thẳng người lên. Đây chính là mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp của hai chúng ta. Giải quyết nan đề trước đó đã chứng minh năng lực của ta, ta sẽ không nói nhảm nữa, chỉ nói một câu. Ta tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trong mắt Sicari chớp động thần thái kỳ dị. Rất tốt, vậy thì ta cũng sẽ giống như trước kia chờ đợi tin tức của các hạ. Sau khi rời khỏi mật thất của thương điếm, Trần Duệ về Bạch Khải Lữ Quán, lần nữa bố trí ma pháp trận giám thị Sicari. Sau đó, hắn mở cái không gian giới chỉ kia ra. Trong không gian giới chỉ có một phần tư liệu. Tư liệu nói người mà hắn phải đối phó này giỏi biến hình thuật, từng giả mạo lãnh chủ. Trên người còn có một đạo cụ truyền kỳ cấp gọi là Helan Chi Luân. Lần ủy thác này không chỉ muốn bắt sống người kia, còn muốn phải có được Helan Chi Luân. Trần Duệ cười lạnh, giả mạo lãnh chủ đại nhân. Helan Chi Luân, vật phẩm truyền kỳ cấp. Nếu như người nào không biết chuyện thì thôi đi, nhưng Trần Duệ hắn lại là người biết rõ ràng quan hệ giữa Sicari và Hera Chi Luân, bao quát cả lãnh chủ đại nhân chỉ có thể tính là thế thân này. Nói cho nó vuông thì chẳng qua anh muốn hàng nhái thay thế hàng chính hãng chứ gì. Nhưng mà cái Trần Duệ quan tâm không phải là điều này, mà là tình báo liên quan đến tên hàng chính hãng kia. Theo tư liệu trong giới chỉ thì Sicari vốn tu hành bí mật ở một nơi nào đó tại Massimo Trấn. Thực lực của người này đã vượt qua tầng thứ ma hoàng, mà Helan Chi Luân chẳng qua là một phần của một đạo cụ to lớn. Sicari vẫn, gocchuyenaudio.com, luôn lợi dụng đạo cụ này để hấp thu lực lượng. Lúc này ở trong ma pháp theo dõi, Trần Duệ có thể nhìn thấy Sicari nhanh chóng bước về phía gian phòng của phủ lãnh chủ. Thẳng cho đến khi tâm tình bị đè nén được buông lỏng không ít, hắn tiện tay bắt một thị nữ bên người, vươn tay vào trong váy áo của nàng ta. Động tác thô bạo khiến cho thị nữ cảm thấy thống khổ, cũng không dám phản kháng. Sicari nắm chặt mái tóc của thị nữ, đang muốn dâm ngược một phen thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Palladio đã đi vào trong phòng. Một màn trước mắt này khiến cho ánh mắt của Palladio trở nên âm hàn. Sicari chậm rãi thả thị nữ ra. Thị nữ đang cuống cuồng che kín y phục rách nát thì bị Palladio tát cho một cái ngã sấp xuống đất. Nàng ta bụng mặt vội vàng bò đi. Palladio không tiếp tục để ý đến thị nữ nữa mà đi qua vươn tay vuốt ve mặt của Sicari. Sicari đẩy nàng ta ngã ra bàn, xốc làn váy để lộ ra cặp mông trắng ngần. Hắn hung hăng xé rách nội khố nhỏ bé không đủ che thân kia xuống. Sau đó, rồi lại sau đó, một cảnh xuân cung dâm ngược lại được tái hiện, Trần Duệ không có hứng nhìn tiếp, đóng ma pháp trận lại. Phân thân Sicari này hoang dâm háo sắc, thô bạo rào trá. Thực lực là nhược điểm, nếu thật không được thì sẽ hy sinh một danh ngạch trong phệ thần mặt nạ để khống chế. Chỉ là trước mắt mà khống chế phân thân này cũng không có chỗ mà dùng, bất kể là cuối cùng ra quyết định gì thì cũng phải xử lý Sicari thật cái đã. Đang lúc suy tư, Trần Duệ nghe thấy nơi xa có tiếng bước chân lại gần phòng này, hình như là có hai người. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp bậc ma đế, năng lực cảm giác tất nhiên là vượt xa so với trước kia, đã có thể cảm ứng được một trong hai kẻ kia có thực lực bất phàm. Vì đề phòng chẳng may, Trần Duệ lập tức giải trừ ngấn tích của ma pháp. Không lâu sau tiếng đập cửa vang lên, Trần Duệ dù bận nhưng vẫn nhàn nhã ra mở cửa. Cửa vừa mở, hắn liền thấy được kẻ hầu của lữ quán mang theo một người xa lạ đứng ở ngoài cửa. Người hầu hành lễ nói, Faki đại nhân, người này là người đưa tin là lãnh chủ đại nhân phái tới. Trần Duệ nhìn người đưa tin kia một cái, hơi ngớ người rồi lập tức nở nụ cười có thâm ý. Mời vào, người đưa tin vào cửa, kẻ hầu đóng cửa rồi rời đi. Sau khi cảm ứng được người hầu đã rời đi, người đưa tin kia mới hành lễ. Ra mắt Faki đại nhân, Trần Duệ không đáp lời, chỉ bình tĩnh nhìn kỹ tên đưa tin này. Hắn ngấm ngầm phóng thích lực lượng linh hồn giống như là áp bách tinh thần của ma đế cấp bao phủ người đưa tin này. Người đưa tin dường như không chịu nổi loại uy áp này, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt kinh hô. Đại nhân không nên hiểu lầm, ta là người lãnh chủ đại nhân phái tới. Thanh âm xâm nhiên của Trần Duệ lại vang lên, trước khi bắt đầu cuộc đàm thoại của chúng ta phải cảnh cáo ngươi, không nên ôm tâm lý may mắn gì mà khinh cử vọng động. Nếu không cho dù ngươi có thực lực ma hoàng đỉnh phong cũng sẽ bị chôn diệt trong nháy mắt. Người đưa tin biến sắc, dường như là đã nhanh chóng suy nghĩ, thân thể dần đình chỉ run rẩy. Hắn chấn định nói, là ta mạo muội, Faki đại nhân. Vừa mới dứt lời, tinh thần uy áp kia đột nhiên biến mất. Trần Duệ ngồi trên ghế sofa, vươn tay tỏ ý. Mời ngồi, người đưa tin hơi khom người, ngồi xuống phía đối diện. Ta nên xưng hô với ngài thế nào nhỉ? Ngữ khí Trần Duệ hiện vẻ ý vị thâm trường. Lãnh chủ đại nhân, hay là, một vị lãnh chủ đại nhân? Góc chuyện audio.com. Khác, sắc mặt người đưa tin kia đại biến, giống như là muốn bật thẳng người lên nhưng cuối cùng thì vẫn nhẫn lại được. Lúc thực lực của hắn bị nói toạc ra hắn kinh ngạc là còn có chút làm bộ nhưng hiện tại thì hắn thật sự kinh ngạc rồi. Trong phân tích chi nhãn, chủng tộc của người đưa tin là Lucifer vương tộc, thực lực chân chính là A cộng, chỉ số lực lượng hoàn toàn trùng với Sikari ma hoàng đỉnh phong lúc đầu đến ám nguyệt. Lại thêm cảm giác quen thuộc này nữa cho nên Trần Duệ xác định người trước mắt này là một vị lãnh chủ khác. Người này không ngờ lại đến tận cửa tìm Faki làm hắn thấy hứng thú. Faki đại nhân, những nội tình này, có phải là do người kia nói cho ngài trong thương điếm hay không? Trần Duệ nghe được hai chữ thương điếm, trong lòng chợt hiểu ra, lắc đầu nói. Người kia chỉ ủy thác một ít nhiệm vụ cho ta mà thôi, đi giải quyết một địch nhân biết biến hình thuật, giành lấy một kiện vật phẩm truyền kỳ cấp gọi là Helan Chi Luân, còn lại thì không nói thêm cái gì hết. Nghe được hai cụm danh từ biến hình thuật và Helan Chi Luân, trong mắt người đưa tin lướt qua một tia mỉa mai, chỉ nghe Trần Duệ nói thêm. Cái gọi là nội tình kỳ thực ta đã sớm biết. Là một thế lực cường đại, nếu như trong tay không nắm giữ một ít tình báo cơ mật thì mới gọi là kỳ quái, không phải sao? Lãnh chủ đại nhân, khuôn mặt người đưa tin không có biến hóa, chỉ thở dài một tiếng. Lần này xác thực là ta đường đột, xin đại nhân thứ lỗi. Nếu đại nhân đã hiểu rõ thì ta cũng không khôn lỏi nữa. Thực ra thì ta đã từng liên hệ với thế lực của đại nhân rồi. Chẳng qua, nó không cùng một hệ phái của đại nhân mà thôi. Trong lòng Trần Duệ vừa động, từ khi gặp mặt hắn đã dùng khí thế áp bách nên bị ma hoàng đỉnh phong Sikari này. Bất kể là tinh thần uy áp hay là ngôn ngữ đều đưa ra những tin tức kinh người, thủy chung vẫn nắm quyền chủ động, khiến đối phương bị chịu áp chế. Hiện tại, Sikari nói ra lời này là có ý đồ hòa hoãn cục diện nhưng lại để cho Trần Duệ nghe ra chút manh mối bất ngờ. Hắn có liên hệ với thế lực sau lưng Faki. Thế lực sau lưng Faki là gì? Ám Nguyệt, không, như vậy thế lực mà Sikari nói đến là, Trần Duệ lộ ra biểu tình nửa cười nửa không, thế lực sau lưng ta vô cùng to lớn, phân chia mấy hệ phái liền, có quý tộc hoàng gia, có cự long nhất tộc, còn có một ít vương tộc lụi bại, không biết là lãnh chủ đại nhân muốn nói đến hệ phái nào? Sikari nghe đến đó thì trong lòng không nghi ngờ nữa, cười khổ nói. Người ngay không nói vòng vò, hiện tại quáng khu lơ đã khôi phục trạng thái thường, liên hệ của ta với phe phái kia cũng bị đại nhân người chặt đứt. Thực là hổ thẹn, trong lòng Trần Duệ sáng như gương, ma hoàng đỉnh phong Sikari thật sự là có liên hệ cùng với Huyết Yên, lại còn thông qua tên Gia Cốp nữa chứ. Không trách được nến đem ra so sánh với tên Sikari ma hoàng sơ đoạn thì hắn có vẻ lãnh tĩnh hơn nhiều lắm. Thì ra hắn đã sớm có hậu chiêu, muốn lợi dụng lực lượng của Huyết Yên đối phó với Sikari chân chính. Hiện Gia Cốp đã đào tẩu, trong thời gian ngắn không thể liên hệ lại được nữa, Sikari tự nhiên cũng không biết kẻ đánh bại Thủy Tinh Long là người nào. Trần Duệ thầm nghĩ phải lợi dụng thời gian này để giải quyết vấn đề Bạch Linh lãnh địa. Đại nhân đến Bạch Linh lãnh địa ta vốn đã biết nhưng mà lúc đó còn chưa xác định rõ thân phận của đại nhân, lại còn chưa biết thực lực mà đại nhân nắm giữ. Sikari nói khéo, không biết đại nhân có muốn. Góc chuyện audio.com, một kẻ hợp tác chân chính, Trần Duệ đã hiểu rõ ý đồ của đối phương, một khi tên phân thân kia lợi dụng Faki tiêu diệt Sikari chân chính xong thì chắc chắn sẽ đi đối phó với phân thân ma hoàng đỉnh phong là hắn. Cho nên hắn tất phải tiên hạ thủ vi cường, tranh thủ sự trợ lực mấu chốt của Faki. Ta mang theo thành ý lớn đến đây để đàm phán, không giống tên kia có mưu đồ khác. Sikari đứng thẳng người, trịnh trọng cúi mình thật sâu. Ta có thể tiếp nhận hết thảy điều kiện của đại nhân. Sau khi thấm nhuần hết tâm lý của đối phương, Trần Duệ càng không vội vàng gì. Ta muốn hỏi một vấn đề trước, nếu như ta giết chết Sikari chân chính hoặc là phá hủy Hera Chi Luân tại nơi nào đó thì liệu có ảnh hưởng đến sinh mạng của đại nhân hay không? Tuy tâm cơ của Sikari âm trầm thì cũng phải kinh hãi. Hera Chi Luân, chứ không phải là Helan Chi Luân, Sikari chân chính, chắc chắn không phải là do phân thân kia để lộ. Không ngờ cái tên Faki này lại chân chính nắm giữ bí mật lớn nhất của Bạch Linh lãnh địa. Cách chương.